深得恩见，然而恩见được总统đương kim gửi cho恩见một cái bằng thưởng đề cao恩见，và恩见rất là hãnh diện。Và chúng ta đang đam mê là chia sẻ với người khác trong gia đình và bạn bè thân hữu, cái niềm vinh dự đó thật là lớn lắm. Giả như anh chị em được một cái bằng khác, không phải là của tổng thống đương kim ở Hoa Kỳ này, mà đó là một cái bức thư của ngay chính thức giáo hoàng Francisco khen thưởng và nói rằng anh chị em là người có công lớn đối với giáo hội, anh chị em cảm thấy như thế nào? Nhưng mà đây kính thưa anh chị em, không phải là tổng thống hay là đức giáo hoàng đề cao đặc trọng. Đây có một con người mà chính Thiên Chúa đề cao đặc trọng trong tin mừng ngày hôm nay. Khi chúng ta nghe lời Chúa qua tin mừng, anh chị em biết đây không phải chỉ là một lời nói suông. Chúa có và Chúa có thật, và Chúa có thật để chúng ta biết rằng Chúa hiện diện và Chúa thương yêu ta. Sự thật về Chúa là Chúa thương yêu ta, Chúa đề cao chúng ta, Chúa đặc trọng mỗi một con người chúng ta. Thế nên anh chị em không phải là tổng thống mà được giao hoài, mà đây là Thiên Chúa đề cao đặc trọng một con người. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa. Thế nên anh chị em, chúng ta rất thích được người khác đề cao và quan trọng. Có ai bây giờ nó ngược lại nha, anh chị em trong đây ai thích được người ta coi khinh, giơ tay lên. Người ta chửi mắng là người ta chà đạp là ai, giơ tay lên. Có bao nhiêu người bây giờ hỏi anh chị em ở đây bây giờ nó không cụ thể, anh chị em ở đây có ai thích tài tử không, giơ tay lên. Ai ở đây thích hát karaoke, giơ tay lên. Karaoke thì cao lên đây. Là sao thích hát karaoke? Cũng phải một đời, cũng một lúc nào đó cũng phải làm tài tử giống như ai. Hát thì không bằng người ta nhưng mà cũng hát được. Cái đó là trong mẫu, tôi nghĩ là để mẫu văn nghệ của người Việt mình ha. Thích lắm, thích văn nghệ, chứ nào mà có các ca sĩ thử thích. Mình cũng muốn làm như vậy, và thậm chí nhiều khi có khích lệ con cái như vậy. Không nói về khía cạnh nghệ thuật, nhưng mà bây giờ nói về khía cạnh khác đi. Trong cộng đoàn, trong cộng đồng, trong xã hội, anh chị em ở đây có ai thích làm lớn? Ai cứ làm lớn như thế là cao cao? Sao ở đây toàn là dân khiêm nhường, phụ khiêm nhường? Ai muốn làm chủ tịch? Ai muốn làm hội trưởng không? Hội trưởng hội các bà mẹ, hội trưởng liên minh thanh tâm, hội này hội kia, ai muốn làm lớn? Tôi thấy rồi, cũng ở đây, nhưng mà tôi nói cũng chả nên bà con rất là thân quen, thân hữu chúng tôi mới lúc. Một người vừa là hội trưởng Lê Du, hội trưởng Thiên Liên Minh Thanh Tâm, hội trưởng Canh Tân Đà Sùng, một người thôi làm hết tất cả luôn. Nó là hội nào cũng tham gia nhập vào, tức là lớn. Đối với đời sống con người như vậy đó, nó giống như là nó trong máu của mình, mà nhất là máu người Việt. Có đúng tôi không biết, nhưng mà tôi cứ nghe từ văn phòng, từ bên Úc Châu rồi đến Âu Châu, nghe nó mỗi lần mà nói đến cái thế giới chính trị ha, ở Cali này thì thôi, người ta phải nể phục, mà nể phục là phải phục sắc đó. Nói là tôi nghe thật, tôi không phải là tôi chỉ trình bày lại, tường thuật lại cho anh chị em đó rằng ở miền Nam Cali này á, nếu mà có 100 người Việt Nam để tụ lại để mà bàn về chính trị thì sẽ có 100 đảng phái, và mỗi một đảng phái thì có 100 ý kiến khác nhau, vì ai cũng muốn làm chủ tịch hết. Nó có phải không? Hay là tôi chỉ tưởng tượng ra dân Vinh Đức hay là Vinh Úc có nói vậy, nhưng mà Vinh Úc cũng chính trị dữ lắm, Vinh Đức cũng không thể tưởng tượng được những anh chị. Hay chừng nào nói đến chị là như vậy, phải làm lớn. À, mình phải tự đề cao lên, mình có trọng đặt trọng mình. Nếu mà ta không đặt trọng, không đề cao mình thì người ta sẽ đè xuống. Bây giờ hỏi ngược lại anh chị, có ai muốn bị người ta chà đạp đè xuống? Thì là nếu mà chị không muốn người ta đè thì chị chịu đè người ta. Qua mẹ mới toại lòng nhau. Không phải cái này chắc là tôi tự Roma tôi biết, nhưng mà nghe nói như vậy, kính thưa anh chị em, tưởng tượng rằng trong một cộng đồng rất nhỏ, thì cộng đồng Việt Nam đối với dân Hoa Kỳ này là văn hóa đại diện, thì mình là một cộng đồng nhỏ mà là lớn đâu, so với người Ấn Độ, là so với người Philippines, hay là so với người Trung Cộng, Trung Hoa, thì cũng là nhỏ rồi. Nhưng mà anh chị em tưởng tượng đi,
đến là cái thủ đô, cái trung tâm, cái con tim của giáo hội đó là Roma. Chính trị không thể tưởng tượng chính trị trong giáo hội nữa. Người ta nói cái câu là không phải là mình biết gì nhưng mà mình biết ai để mà thành công trong cuộc sống, là không phải là tôi biết cái gì, tôi rất là giỏi, có những người bằng cấp tiến sĩ, 3-4 bằng cấp tiến sĩ, rất là thông minh, rất là giỏi, giang tháo phá tất cả, nhưng mà chỉ có giỏi thôi, biết nhiều điều nhưng mà không biết đúng người, mà không biết đúng người thì không được trèo lên cái nấc thang của chức vụ và là quyền thế, nhất là ngay trong giáo hội gia đình. Khi mà Đức Giáo Hoàng Francisco lên ngôi ngài, lên cái ngài đó thì sao, anh sẽ biết ngài làm gì? Bây giờ các đức hồng y đang bất ngại, phải biết ông lên ông là như vậy, tôi có ổn lên giống hoạt động tức lắm. Ngày tế lễ phong tuyên phong lễ tuyên thánh cho hai đức giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị, thì anh sẽ biết rất là nhiều hồng y giáo hội cả thế giới lên, tổng cả triệu người thì ăn uống rất là nhiều, anh xem cầu ăn dư thừa, người ta nói là quăng thùng rác. Đức Giáo Hoàng làm sao? Đức Giáo Hoàng cầu nó không không kêu mấy cái anh mà là hiệp sĩ thụy sĩ đó ha, gọi là mấy người mà giữ cái cổng đó, cởi quần áo ra, mặc áo bình thường, các con á đem những cái thức ăn này là đang thay vì mà quăng thùng rác, các con đem ra cho những người hôn lết ở ngoài đường đấy, quăng thùng rác cũng vậy thôi, họ ăn được mà, tại sao đi quăng rác, đem cho họ ăn đi. Đối với ngài không, mình chúa Đức Giáo Hoàng nó rất là rõ, thánh cha Francisco nó rõ, nó gọi là tự mình gọi là sắp tình vô sinh, là nó gọi là tự mình giới thiệu mình, tự mình đề cao mình. Cái đó nó nằm trong không phải là cái máu của người Việt mình đâu, mà nó là nói chung của nhân loại, bản tính nhân loại thích được đề cao, được đặt trọng. Nhưng mà như thế thì sẽ không được Thiên Chúa coi trọng. Ở đây có một người, Thánh Kinh nói, chính lời Chúa nói, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước nhan Thiên Chúa, trước mặt Thiên Chúa. Trẻ đó là ai? Cái người anh chị em chúng ta biết rồi, đó là vị thánh mà chúng ta mừng kinh ngày sinh nhật hôm nay, sinh nhật của ngài hôm nay. Anh chị em coi lịch phụng vụ rất là hay nhé. Ngày hôm nay là ngày 23 tây tháng, tháng mấy? Vọng. Ngày mai là ngày 24 tháng, 24 tháng 6 đến 24 tháng 12 là mấy tháng? Thánh Gioan Tiền Hô lớn hơn Chúa bao nhiêu tháng tuổi? Ngày 25 tháng 3 là ngày Đức Mẹ được truyền tin là ngày Thiên Chúa xuống đây làm người nhập thể trong trong lòng tỏ thai đó. Từ tháng 3, 25 tháng 3 đến 12, 25 tháng 12 là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? 9 tháng. Không phải là vô lý mà có cái luật phục vụ như vậy. Có nghĩa là phải Đức Mẹ phải cung ban 9-10 ngày mới đến ngày lễ sinh nhật, không? Là đây là cái bộ đang chuẩn bị cho anh chị em. Anh chị em thấy tháng 3 chúng ta mừng tháng 3, 3 tháng sau chúng ta mừng sinh nhật của Gioan Tẩy Giả, rồi 6 tháng sau Chúa sinh ra. Đây là chuẩn bị Giáng sinh đó. Kính thưa anh chị em, cái con người này được chính Thiên Chúa trong Thánh Kinh đây là Thiên Thần nói trước nha. Thiên Thần Gabriel hiện ra với Zacharia nói rằng vì trẻ này sẽ được cao trọng trước mặt Chúa, không phải là trước con người đâu, mà Thiên Thần nói trước, báo trước. Và thực sự là sau này thì chính con Thiên Chúa, không phải là Tổng thống Obama, là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Benedicto coi trọng đặc trọng, nhưng mà chính Thiên Chúa, vui hai Thiên Chúa đó rằng trong tất cả mọi người đàn ông sinh bởi phụ nữ với người đàn bà, không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Người ta coi trọng Chúa Giêsu, nói là bậc thầy, bậc tôn sư, là Chúa cứu thế, là gì đó, là phép lạ. Nhưng mà tưởng tượng xem, ai cũng là tôn thờ Chúa Giêsu, nhưng mà chính Chúa Giêsu lại đề cao đặc trọng Gioan Tiền Hồ, Gioan Tẩy Giả. Cái điều đó chúng ta cần, chúng ta không cần tự đặt cao hay là đề cao đặt trọng mình, chúng ta không cần người khác hay thiên hạ đề cao đặt trọng mình. Điều chúng ta cần là chính Thiên Chúa coi trọng ta. Thì cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra, và đây là không phải là câu hỏi anh chị em tự trả lời được, chúng ta đặt hỏi cho chính lời Chúa, chúng ta đặt hỏi cho chính Chúa Giêsu, cho Thánh Kinh, cho Tin Mừng trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, cái tiêu chuẩn nào để Chúa đề cao đặt trọng là Chúa coi trọng một con người như là Gioan Tẩy Giả? Anh em biết câu trả lời không? Mình thích được người ta đề cao đặc trọng, mình không thích đề cao đặc trọng mình. Bây giờ làm sao để Chúa đề cao đặc trọng ta đây? Anh chưa biết làm sao không? Ông Gioan Tẩy Giả ông làm gì? Ông đề cao đặc trọng Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả luôn luôn đặt Chúa Giêsu trên hết. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống. Tôi không xứng đáng cởi dây dép gì vậy, gì dép gì đó cho Ngài hả? Không đáng. Bởi vì Ngài đề cao, Ngài đặt trọng Thiên Chúa. Do đó Thiên Chúa đề cao và đặt trọng. Và chính Đức Mẹ Maria cũng nói rồi, Thiên Chúa nâng cao những kẻ khiêm nhu tự hạ, và Ngài hạ bệ những kẻ kiêu căng tự phụ. Mình muốn được Chúa đề cao và coi trọng thì chúng ta phải đề cao Thiên Chúa trên mọi sự. Bây giờ đặt ra câu hỏi, có lợi gì cho tôi? Tôi được Chúa đề cao và coi trọng đó, thì chưa chắc được người đời coi trọng tôi. Là tôi cũng không có một cái gì đối với thiên hạ, không có gì để mà hãnh diện tự hào, không có cái bằng hay là cái gì phép lãnh tòa thánh của Đức Giáo Hoàng Francisco, hay là cái bằng gì của tổng thống, thành tôi có chỗ đứng nào trong xã hội nhân loại đâu. Có lợi gì cho tôi để mà tôi đề cao đặc trọng Thiên Chúa? Có lợi không anh chị em? Trên đường từ Roma về đây, trên máy bay phi cơ, tôi ngồi đúng rồi, Roma đi xem New York, JFK, xong từ JFK đi về Cali này. Thì trên đường từ Roma qua JFK thì tôi gặp cặp vợ chồng ở bên cạnh. Ông chồng nói không thể tưởng tượng được. Tôi không hiểu, chắc là ông đang bị căng thẳng hay là bị đè nén nhiều quá. Thường thường người đàn ông ít nói mà người đàn bà nói nhiều. Trong khi đó, này hai vợ chồng Mỹ, nhà Mỹ trắng, một người Texas ở Amarillo, Texas. Thì ẩm cứ nói suốt từ bên Roma, ông quay qua rồi, ông nói, rồi cho đến khi tới qua luôn cả một cái đại tây dương, ông tiếp tục nói liên tục, cứ còn phải không nói. Chắc ông ở nhà không được nói, nghe bà ông nói chuyện mà anh hay lắm, có nhiều chuyện hay lắm. Thì anh mới kể lại cho tôi rằng là, cha có biết không, tôi không thể tưởng tượng là tôi có thể đi hành hương Roma được. Bởi vì cái việc mà đi hành hương Roma là một cái luxury, là một cái chuyện mà phải nói rằng rất là sang trọng, không có khả năng để đi. Nhưng mà tôi lại đi được, đó là một cái phép lạ. Mà tôi cũng mới là người Công giáo, tôi trở lại đạo, còn tôi Công giáo, người Ba Lan, còn tôi là người Mỹ, Texas, cao bồi đó. Và tôi là Baptist, là Baptist đâu có ưa Công giáo gì đâu. Nhưng mà anh trở lại đạo, và nói rằng là trước khi anh đi đó, thì anh nói với Chúa, anh nói là tôi có một cái quá khứ phải nói là tội lỗi vô cùng. Và tôi nói với Chúa như là thách thức, tôi nói là Chúa là cha, nếu mà cha muốn con đi Roma thì cha cho con ký bản là người thầu xây nhà xây cửa, cho con ký được 3 cái contract thì con sẽ đi. Và cái ngày trước khi lên phi cơ đó là anh ký được cả 3 cái contract, anh lên. Thì anh kể lại là anh cho em biết là một vợ chồng Mỹ nha, là Việt Nam bây giờ không thích có con nữa, có bao nhiêu đứa con thì cứ bụt mũi cho nó chết, phá thai ngừa thai gì đó, chặt đầu chặt cổ. Còn đây là Mỹ, 7 đứa con trẻ, 7 đứa con, nhưng mà con cái vấn đề, đứa con thứ tư đang ở trong tù. Mình xin Houston, Texas, tôi biết cái tù đó bởi vì tôi đã từng làm thượng úy cho các trại tù. Anh nói là cái lúc đó cái thời đó là anh là con người hết sức là tội lỗi thể bạc. Anh có một cái nhu cầu, một người đàn ông, tôi thiết nghĩ là người đàn ông Hoa Kỳ, người đàn ông Việt Nam vậy, mà trong chính bản thân tôi cũng vậy, là có nhu cầu lúc nào mình cũng muốn mình đúng hết. Tôi thấy tôi có cái nhu cầu đó và mở miệng ra, người đàn bà nói tôi đúng, lúc nào tôi cũng đúng, cho dẫu lái xe đi nhà thờ nhưng mà đi nó sai mà cũng nói tôi đúng, lúc nào cũng là tôi đúng, cứ có nhu cầu không đúng không được, mà cho dẫu bây giờ có chiến tranh gì là tôi cũng phải đúng, mà tôi có sai được tôi cũng phải đúng, mà tôi có nhu cầu đó. Mà có thời gian anh kể lại là anh cái thời gian là thời hippie áp phiện hút sách pot, cái gì anh cũng xài hết, cờ bạc là tứ đồ tượng gì thảm sầu, nhờ người vợ cứu nó, nhưng mà cũng không nổi, cái tình thương của người vợ không nổi. Cho đến một ngày nào đó, cái ngày gọi là định đoạt cái vận mạng của anh đó, thì anh nói là lúc đó anh tới tận đáy rồi, không còn cái chỗ nào để đi nữa, thì anh mới nghe được một tiếng nói trong thâm tâm mà đã vang vọng trong thâm tâm, mà vang vọng chung quanh anh, và tiếng nói rất là hiền hậu, tiếng nói của người cha. Đó là chính Đức Chúa Cha nói ra, chính Đức Chúa Cha nói ra. Chúa nói như thế này: từ nay trở đi, con cứ làm theo ý ta đi, ta sẽ hồi phục lại cho con tất cả. Bất cứ gì mà ta bảo con cứ làm, đặt trọng đề cao thánh ý Chúa. Và nó được quyết định rồi, bây giờ là làm gì thì làm, cũng hỏi Chúa Cha, lúc nào cũng đồng hành với Chúa, và Chúa cứ nói là liên tục. Và anh không cần biết ai nói gì nói, miễn sao con hỏi Chúa và Chúa bảo tôi làm. Và anh người bác tiến sĩ rõ giỏi thánh kinh lắm, và học đại học về giáo lý Công giáo nữa, cho nên anh rất là có căn bản và cơ bản về giáo lý và thánh kinh. Và anh nghe tiếng Chúa và nói, từ khi mà anh lấy cái câu mà Đức Chúa Cha nói là tiên bạc trước tiên con đặt, con tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, lúc nào cũng đặt Chúa trên hết mọi sự, đề cao Chúa, coi trọng Chúa. Thì anh nói rằng xưa đó tôi phải làm vất vả, làm lụng rất là mệt nhọc, cũng không đủ tiền để sống, mà nay tôi chỉ làm cho thánh yêu Chúa thôi, tự nhiên tiền nó vào, mà vì đã tiền vào rất là nhiều. Hỏi là đề cao đặt trọng Chúa có lợi cho ta hay không? Thưa, có hại cho ta hay không? Cũng có. Hại chúng ta cái chỗ nào? Thưa, hại là chúng ta sẽ mất đi cái lòng tự ái, cái tôi tự ái, cái tôi ích kỷ, cái tôi lúc nào cũng cho mình đúng, đặt Chúa trên hết. Nhưng mà có lợi là khi mà đặt Chúa trên hết mọi sự, đặt Chúa trước hết, trên hết và trong hết mọi sự, thì kính thưa anh chị em, Chúa trong lành như trong Thánh Kinh Chúa Giêsu nói rằng trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đức công chính của Ngài. Nghe cho kỹ, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là nước gì? Nước của tình thương sâu, cái mối tình liên hệ giữa ta với Chúa Cha, Chúa thương ta vô cùng, lúc nào cũng ngay thẳng. Cái đức công chính là có mối liên hệ không phải là liên hệ tình thương, mà mối liên hệ ngay thẳng, công chính. Công là chung, chính nhất là ngay một, trước mặt mọi người ai đấy cũng phải là tôi ngay thẳng với Chúa. Tìm làm sao sống ngay thẳng với Chúa Trời, không ăn gian nói dối, không lường gạt, tiến thẳng với Chúa Trời trong cái mối tình với Ngài, cái tình nghĩa với Ngài đó. Thì cái gì? Tất cả mọi nhu cầu con cần, cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, ta sẽ ban cho thêm. Tức là đã có rồi còn thêm nữa. Kính thưa anh chị em, đây thuộc về giai đoạn thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Những người biết đề cao đặt trọng Thiên Chúa. Một con người đã từng là một tội nhân, một người tội lỗi vô cùng, khi mà nghe lời của Chúa, lúc nào cũng phải, bây giờ nó với tôi, Chúa Cha con khao khát, lúc nào cũng phải nói chuyện với Đức Chúa Cha đó. Một cái người đàn ông mà có Đức Chúa Trời Cha mình ở trên, thì cái người anh chị em người đó tôi thấy thực sự là một chân nhân, không phải là chỉ chân nhân mà thôi, mà có thể nói là đi đồng hành với Chúa Cha, như là Adam hay là Abraham, hay là như là Gioan Tây Giả hay là Zachariah, thì lúc nào cũng Chúa trên hết mọi sự, Chúa chúc phục cho. Kính thưa anh chị em, đây là một cái bí quyết để chúng ta sống hạnh phúc. Thay vì mình tự đề cao đặt trọng mình, thay vì để làm sao cho người khác đề cao đặt trọng ta, thưa, chúng ta đề cao đặt trọng Thiên Chúa, thì xin Chúa sẽ coi trọng ta và xin Chúa chúc phúc cho ta. Ngày hôm nay là ngày chúng ta mừng sinh nhật của Gioan Tiền Hô. Mừng cái gì đây? Ông có cái gì để mừng? Thưa ông, chúng ta mừng bởi vì Ngài là người luôn luôn đề cao đặt trọng Thiên Chúa. Chúa Giêsu phải lớn hơn, lớn lên để vợ con tôi phải hạ thấp, phải nhỏ bé xuống, lúc nào cũng vậy. Tôi bảo đảm anh chị em, cái bí quyết này, cái thái độ này sẽ giúp cho anh chị em giải quyết được tất cả mọi vấn đề, như cái người bạn của tôi ở bên Texas. Và cái nhu cầu để được lúc nào cũng đúng, nói tôi bỏ cái đó là tôi thấy nhiều khi mình lúc nào cũng đòi mình đúng được, nó làm cho gia đình bị chia rẽ rồi bất an. Và bây giờ ảnh là người hết sức là ngoan ngoãn, vợ bảo gì là nghe đấy thôi. Và tôi nói anh hay đó, tôi nói với anh nó chơi, anh chắc là bây giờ đến mấy chục năm trời con cái cũng lớn hết rồi, bây giờ anh là trở nên một người đàn ông được domesticated, biết được domesticated được không, giống như con chó con mèo đó, được dạy bảo là đàng hoàng. Không sao, vợ tôi muốn gì tôi chiều hết, bởi vì tôi đặt Chúa trên hết mọi sự. Ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Gioan Tiền Hô, không phải vì Gioan Tiền Hô, nhưng mà vì Gioan Tiền Hô đặt cao, đề cao, đặt trọng Thiên Chúa. Một điểm thôi, người nào đặt Chúa trên hết, trong hết và trước hết mọi sự thì sẽ được Thiên Chúa coi trọng.
để cho các đối tuổi cho một em bé cặp vợ chồng trẻ hai mấy tuổi thôi, và bài này cho cặp vợ chồng. Đến thế này nói rằng khi các con cưới nhau thì các con nói rằng I do, hai chữ I do là ưng, tôi ưng. Và ngài nói phải có thêm ba chữ nữa, ba câu nữa phải học thuộc lòng để mà đời sống gia đình được hạnh phúc. Và tôi xin để lại lời của Đức Giáo Hoàng cho anh chị em. Đức Giáo Hoàng Francisco dạy thứ nhất là tập nói câu hai chữ Ministiace, thứ hai là Permesso, và thứ ba là Grazie. Ministiace là xin lỗi, Permesso là xin phép, mà và Grazie là cảm ơn. Và chúng tôi xin lỗi anh chị em thời gian khá dài, khá lâu anh chị em suốt cả ngày. Hôm nay làm động vất vả, và nhất là ngày thứ hai nữa, ngày thứ hai đầu tuần anh chị đến đây rất là đông đảo. Kính ngày mộng lễ sinh nhật của Thánh Văn Tiền Hôn, cảm ơn anh chị em thật sự hết tâm tình, cảm ơn lòng quảng đại cũng như sự nhẫn nại của anh chị em, và xin phép anh chị em chúng ta cùng tiếp tục nói về Chúa trong những giờ phút sắp tới. I realize that some of you are not speaking Vietnamese or do not understand Vietnamese here. Who does not understand Vietnamese, please raise your hand. Okay. But welcome. Okay, you know, round of applause for those people who are here. Okay. Thank you for coming. Thank you for your patience. Thank you for being here with us and praying with us. And keep in mind, we are praying for you, praying with you. And we hope that when you stay here, although you do not understand, you know, Vietnamese, however, you will feel, you know, you feel the presence of God, and you know, you feel the love of God for you. Okay? Thank you for being here, for your patience. Ở đây nữa, có ai không phải là người, hay là chưa phải là người Công giáo, người lương, giơ tay lên, có bao nhiêu người lương không phải Công giáo? Ok, welcome, mừng chúc ha, kính mừng anh chị em một tràng pháo tay nhé. Cảm ơn anh chị em có mặt ở đây với chúng tôi. Tôi có chủ trương và cứ quan niệm cũng như tâm niệm hoài, người lương Chúa thương rất nhiều, người lương Chúa thương nhiều lắm. Tôi nói trước, cảnh cáo trước, tôi có lên trên sân dưới tôi giảng tĩnh tâm trên đó, thì có một cái chị đó, chị quyết định dứt khoát là không chịu được để cho Chúa chữa lành, và cứ nói với Chúa, con không muốn Chúa chữa lành, con cấm Chúa không được chữa lành cho con, mà Chúa mà chữa lành cho con thì con sẽ giận Chúa. Chỉ như vậy dứt khoát con sẽ chịu đau khổ. Nhưng mà lễ xong cái chị được lành bệnh, chị tức quá, tức tôi vô cùng. Tôi cảnh cáo cho anh chị em nha, nào trước á, anh chị em không muốn chữa lành Chúa vẫn chữa lành cho anh chị em ráng mà chị. Như vậy đó, cái chị đó chỉ không tức. Để nó một điểm như thế này, tất cả anh chị em có đạo điểm như thế này, chữa lành không phải do ta, cũng chẳng phải do ta cầu nguyện, cũng chẳng phải do ông cha nữa, chữa lành do Chúa, chữa lành do Chúa. Chúa chữa, Chúa muốn chữa ai Chúa chữa, Chúa không muốn chữa ai tùy với Chúa toàn quyền và toàn năng. Tại vậy tôi nói trước cảnh cáo anh chị em, người lương rất là dễ thương ha, và Chúa rất thương nhiều đó, coi chừng Chúa chưa thành ráng mà chịu. Còn cái mặt ở đám của những người Công giáo này cũng rất là dễ thương, và nó cũng dễ ghét mà. Không sao, dễ ghét là Chúa giải phẫu thẩm mỹ tí xíu, Chúa thương nó lại từ đẹp ra. Regarding all those who do not understand Vietnamese, I would like to offer you this as a kind of a warning. Okay, it's you know, a gentle warning to you, whether you like it or not, whether you like to be healed or not. Okay, Jesus will heal you anyway. All right, whether you like it or not, because you're here, He loves you, and He wants you to be happy. So I have seen people just coming to church and all very grouchy and frustrated and always gloomy and say, I do not want to be healed. I just want to be miserable. I just want to be sick. I just want to be, you know, sad. I just want to be, you know, that way. And then suddenly Jesus healed them. And there's a woman in San Jose that happened to her, and she was so mad at God for healing her. So you get healed. It is not my fault. Okay, don't blame me. Thánh lễ như thầy Sáu, thầy Phó Thế Khiết đã nói với anh chị em, chúng ta có một chút thời gian ngắn gọn, chúng ta không có nhiều giờ.
ngày mai sáng sớm ngày mai là 4-5 giờ tôi phải bay qua Houston để giảng tại phút bình đó rồi. Thì thời gian không có nhiều, thì xin anh chị em chúng ta sẽ giải lao, giải trí, giải gì đó khoảng chừng 5-7 phút chúng ta trở lại ca ngợi Chúa, rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị em đường vào địa ngục. Ok, được không? Rồi chúng ta sẽ xin Chúa cho rồi chúng ta trở lại ca hát. Chúng tôi sẽ cầu nguyện. Ai muốn, ai thấy mình có bệnh, ai muốn được cầu nguyện Chúa chữa lành thì chúng ta sẽ cùng với nhau xin Chúa đừng sống như người bệnh như vậy nhé.